kéo đi lôi kéo nắm đầu đi dập lên dập lên vừa hất lên vừa hất lên vừa buông ngóc lên thì nắm quấn nữa đâu có thấy ngồi rồi mình nói được.
Thưa thầy, thầy dùng những hình ảnh đó thầy, nhưng mà về điểm quang thì nó như thế nào thầy? Đó là thầy nhìn hình ảnh thông thường cho tụi con dùng.
Điểm quang thì cũng nắm đầu vậy. Nắm đầu mấy người thường đâu có thấy.
Ví dụ như lúc đó một con người mà mở quệ hoặc là xuất hồn thì ta thấy cái điểm quang làm việc như thế nào vậy? Làm việc như thế nào vậy? Theo hình ảnh hay theo điểm quang?
Theo điểm quang. Mình cũng nắm kéo vậy. Lôi nó ra khỏi ngục tù. Thấy trời nói vừa nói vừa không kéo đưa lên thả đi nói kéo cắt cũng như tỉa cái bông vậy. Cho nên như thấy nói để rồi cái tôi cũng liền nhào ra một cái cái theo dõi một hồi rồi lại là xuất ngôn rồi cắt mọi người. Cháu chú ít lần là anh nói chuyện là ăn bà xã rồi cái bà xã tức phải học nữa nói nữa bắt hai người tu. Cái tuổi cũng chín
rồi tu. Thầy hồi đó thầy tu rồi đổ cũng tu nhưng rồi làm sao từ kia đoán thì qua rồi đó làm việc rồi điểm quan ngày đó là
thầy đi mình chơi nhờ ông tư ông lập như vậy. Mình tới gặp ông Tư, bạn ngồi chơi, uống nước mà. Chà, hôm nay trời có nóng lực dữ đó bạn. Thì là ông trời nóng lực dữ, ông coi cái điện mình có hương theo không? Nha, tùy theo cái trình độ. Còn nếu mình thích thờ phục, cũng nói thật. Chà. Ác ôn quá bạn. Thế thì cái điểm mình sẽ cho nha. Chú cha, chị không nói từ ác. Không làm vậy đó. Mình sẽ mình hợp cái ý mình nha. Tôi mới làm chân ác. Cứ vậy hoài. Thì cái này mình sẽ ra nha. Coi như mình nói gì nha. Rồi ông dạy. Khi mà ông dạy là ông bồi cái điểm nha. Còn mình còn cứng đầu cặp cho nó tức đỏ mặt lên thì ông non cha má. Vậy là vậy. Cái bài của tôi dặn ra thấy tùy theo trình độ nghe, có người nghe nó ố thằng cha này nó dốt thế mà tại sao nhiều người ngồi xung quanh nó nghe, nó tụ điện, nó nghe thế, dạy nó vậy. Có nhiều người trí thức nghe, có nhiều cái câu tôi nói dốt căng. Tức, nghe nó tức, nó dội lên, câu sau dạy liền. Cho nên nghe chừng nào là phải theo dõi tới hết cuốn băng đó. Tức nghe cái lòng lại nữa, phải không? Mấy người mơ tù vậy đó. Ta làm việc có trật tự. Nghe. Rồi sau này nghe thét, nghe tới thấm nhừng mà nó tu tương đồng cái điện đó. Em sung. Sau nó thấy cái, cái này rất tầm thường. Nó thấy cái bài này tầm thường nó đi rồi. Nó nhờ cái đó dẫn nó lên rồi. Đó, bài này tôi nghe tôi tầm thường, thuộc lòng hết rồi. Tôi có thể làm ra một cái bài như vậy là trình độ nó tiến tới. Rồi gặp những bạn khác cũng câu đầu, cũng có thể. Chính như ông này bài ra nghe thì anh về anh cũng con bài liền. Tới tôi câu đầu anh rồi về cũng làm bài nữa. Anh cũng nhiều chuyện lắm. Không chịu thua nó mới hay, thấy không? Chịu thua không hay. Anh diễn chịu thua rồi anh làm anh đỏ rồi tới tôi hút một cái là anh tiêu. anh này cũng vậy, không bao giờ chịu thua, ra bài nó. Nhưng mà đưa tôi đọc cái thì tôi cắt nghĩa thông, mà chính ảnh đọc cách nghĩa không thông. Làm thì thấy hay vậy ha, nhưng mà làm rồi đưa tôi cách nghĩa thì thông, mà y cách nghĩa tôi nghe không bao giờ thông. À, nó không có chối nữa đó, nghĩa là cao hơn ly rồi đủ ăn rồi. Vậy à, cao gì mấy cao mà thêm ly. Nó thấy ngon lắm, thơ làm như vậy, ông làm vậy tôi làm vậy, nhưng mà làm ăn cách nghĩa. Anh kết nghĩa ra cái được tôi cách. Những người tu hồi nào giờ không biết viết thơ, không biết làm bài thi, rồi tới cái ngày mà nó thanh nhẹ rồi nó viết thơ hay làm bài thi giỏi, nó mừng nữa. Không phải mừng mừng tự nhiên buộc nó phải mừng 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 trong vui vui, mừng trong thâm thúy, rồi cứ làm tới mãi mà. Rồi trước đây làm biết bao nhiêu thơ điện gió ra không sao, không sao được. Ráp chữ nghĩa mà không có ăn điểm gì hết. Bây giờ tôi mới qua mấy tháng mà thôi làm được. Được. Nhưng mà tôi giảng á, giảng chưa thật. Làm thì làm được, giảng chưa xong. Tức cái mình làm mà giảng, giảng không thông. Đâu anh ta làm chính đi làm đó. Nhưng mà tôi giảng thông thì giảng không thông. Tôi dám bảo đảm thì giảng không thông. Thời gian có cái câu chuyện đang dạy, cho nên cái quyền vi là quyền vi mắc phạm thấy sao có trình độ thầy phải tôi thì tới nấu không được. Chừng nào tôi mới có, chừng nào tôi mới được, nó đóng cửa từ từ tôi sẽ tới. Tôi chẳng có thua ông đâu, là sẽ tới. Nghe không? Nôn no, tôi chừng nào tôi mới tới được cái đó. Đóng cửa. Bước tôi vấp liền. Không nôn được. Từ từ tôi sẽ tới. Tôi chẳng thua ông đâu. Phải nói câu đó. Dù bây giờ ông làm ông thượng đế, tôi cũng chẳng thua ông đâu. Ý chí. Nó mới bị lệ, nó mới bọc khởi. Ông mình sợ mình nói cho chuyện hợp tôi thua. Không được. Không được. Bởi trên không muốn mình thôi. Nếu mà về trên mà mình thua thì đâu có làm, đâu có thâu được đâu, đâu có thành tăng bộ. Không sao tương ứng được mà điều khiển được. Thấy không? Người ta cần nó tiến tới, giỏi hơn cũng không sợ nữa. Người ta là cục trụ, người ta có thể điều khiển được. Tương ứng làm việc, ta mở đó làm việc được. Thấy không? Tâm tâm tương ứng. Hay lắm. Cái đó là thật sự học hỏi, thật sự học hành, thật sự vô lớp, thật sự dự thi. Trình độ không có xảo trá được. Anh viết gì viết, anh lưu lót, anh viết thấy văn chương hay, kêu anh cách nghĩa không nổi là trong đó điển anh thiếu. Trình độ bao nhiêu thì anh tự viết, mấy chục độ là biết rồi.
Thầy sẵn thầy nói về vấn đề thơ đó. Anh tài làm thơ anh giảng thôi, có nhiều chỗ con không chịu, chẳng hạn như hồi anh Tư dạy đó, con học sách Tư, con thấy anh Tư nói rất đúng, là sống á làm nên gió, mà anh tài này giảng là gió làm nên sống mà con không chịu,
sống làm nên gió,
sống làm nên gió mà nói ngược lại thì con không chịu,
cỏ sát, nhưng mà anh phải biết giảng hai chiều. Gió làm nên sóng, nào từ đối về trần tục, còn đối sự thâm sâu sóng làm nên gió. Anh phải hát chiều thì cái lý nó mới thông, nào anh giảng một chiều được cũng có thể được, gió làm nên sóng được, mình thổi thì nước cũng cỡ vậy, nhưng mà nó nước làm nên sóng. Không có nước lấy gì chứng minh sống. Nước là sống cái gì? Không có nước lấy gì chứng minh sống.
Mà nước là điểm, điểm là nước.
À, mà gió thổi cái cây đâu có sống phải không? Phải có nước mới thành sống. Nhưng mà nước là nó sống. Phải cách nghĩa hai chiều.
Thầy giảng cho con, bổ túc cho con cái này. Ngày hôm đó tự nhiên con viết lên mà
con hiểu chưa hết cái con viết. Con nói sóng làm nên gió. Thành ra mà gió là kinh. Thành ra gió nhờ sóng mà có. Mà kinh nhờ điểm mà nên. Rồi con viết là tự con ngồi bí mình con.
Thì đó rõ ràng sao biết được. Rõ ràng nghe biết được.
Tại không, nhưng mà con muốn phát triển thêm nữa.
Kinh nhờ điểm điểm mà nên.
Dạ, thì con biết như vậy. Dạ.
Vì anh trong cơ thể anh bao nhiêu thần kinh mà không có điểm thì đâu có làm việc đâu. Nhưng mà kinh nhờ điểm mà không là đúng.
Nhưng mà cái bí của con đây là phải tới một cái giai đoạn nữa là kinh là gió là kinh. Cái chỗ đó con không phải đó. Thành công xin thầy hôm nay bổ túc cho con cho nó.
Kinh là gió là kinh được. Bởi vì cái luồng điển nó chạy thì phải có sức mạnh. Mà sức mạnh nó tạo ra gió. Có gì đâu mà không biết. Mình nói ra mà không sao được.
Thiên liền.
Nó phải trước kia lê à. Đương nhiên nó phải chạy. Nhưng mà nước tạo ra sóng. Nước tạo ra gió. Nước là điển, điển là nước. Thấy không?
Thành có nhiều khi nó bộc khởi. Tới đó cái giúp tao có gặp thầy.
Gặp cái nó mở ra rồi bữa sau nó không phải vậy nữa này, nó lại nữa. Cho nên ông Thượng Đế già hàm. Già hàm lắm. Cho nên có nhiều người hồi trước cãi với ông Tư. Ông già là già hàm. Tức quá chừng nãy giờ tôi cãi thua ông. Ông là già hàm thiệt á. Nói với ông vậy. Tôi làm già hàm thì ông nói câu tôi nói câu. Câu nào tôi cũng thua ông hết rồi. Già hàm quá.
Phải nói mình lẻo mép.
Cho nên người ta xài trung lương, xài trung tâm năng lực của vũ trụ. Thành ra ta tiến hóa vô cùng. Mình xài như là tâm lý, lấy cái lý trong tâm mà diễn đạt như dơ hạn. Có ta hướng thẳng về trung tâm càng không vũ trụ, như gì mà không ra. Nghe không? Dễ quá. Giải là quà, siêu đạt quà, siêu đạt quà. Thì cứ cái gì ngay cho trung tâm nó phóng lên cái siêu đạt quà giải. Còn nếu mà dư nó phóng cao lên nữa thì cho nó một cái nữa. Cao hơn nữa thì cho nó một cái nữa.
Thế tôi thầy, khi mà cái sự mà tiến hóa về điểm quan của mình thì cái chu kỳ nó đi nó lại không, nhiều khi nó không được đi thẳng mà nó phải đi theo cái cycle vertical. Rồi tới lúc
đó đi thấp,
rồi một hồi á thì nó tới cái cycle horizontal.
Còn nếu mà người ta đi thẳng lên trên cao rồi đó thì hư không đại định, không có đi cái đó nữa. Cái đó là dư này à, còn đi lên hư không đại định thì đi thẳng thôi, không có đi cái điều đó nữa. Còn ở dưới này phải tập đi á, đi như vậy rồi đi như vậy rồi đi như vậy. À, cho nên nhiều khi nó tới chỗ đó rồi cái hết bí. Anh thấy thiệt hay nhưng mà bí. Nhưng mà phải cho cái bí nó mới tu. Nếu không bí nó đâu tu. Bí cái nó dồn nó trợ. Hồi trước mình đâu có biết vụ này, bây giờ mình biết vụ này cũng như tu, gì anh tu nữa. Cho nên cái bài toán của Thượng Đế là dẫn tiếng thôi, chứ không có bao giờ mà để mình bị kẹt. Mình chịu tiếng thì tới, không chịu tiếng thì đứng đó thôi. Biết mình đứng đó, mình tới đó là không tiếng nữa.
Thành ra lúc con cứ sợ là cứ đi cái xích là vertical, cái xích horizontal nó cứ đi hoài vậy sao thầy?
Lên tới trên là hết rồi, không có đi cái đó nữa.
Thì lên tới từng nào thì hết đó, từng niêm tiên hay là tâm giới mới hết cái đó.
Vượt khỏi Niết Bàn.
Vượt khỏi Niết Bàn. Thì nó quay tròn như vậy là nó khác nữa không ta? Đó nó
cái thơ mà viết cho cha đó. À, người coi chưa? Thấy sao? Thấy sao?
Con ngu quá mà thầy hỏi thế sao?
Anh nào ông cũng coi hết mà hỏi sao?
Có đem ra nha.
À?
Có đem ra.
Không có thơ nào không có gây lộn hết. Có thơ nào cũng gây lộn hết. Gây lộn là một bài mở, gây lộn là bài mở hay vô cùng. Chữ nắp bét hết. hồi đó. Mấy người mà tu lâu thôi ngực nặng liền, không có trình độ không dám chửi câu đó. Chuyện nào à? Lời giúp tôi có mấy câu à. Tiến vào cõi khổ nghe không? Này Phật ơi nghe không? Này bài toán đi mà. Tiến vào cõi khổ, đạp đổ nát bàn, giết thần Phật Tám, rõ mặt Ngọc Hoàng. Hay không? Người phàm nghe mệt ngực lắm ha. Rõ mặt Ngọc Hoàng, như thương vô tận Phật ơi, Phật ơi. Yeah. À, đây, kính dân Ngọc Đế, sống trong cảnh khổ, tánh trần nát tan, vô danh Phật Tám, tâm vẫn sông an. Vô cùng thiên hoa, cha ơi cha ơi. Vậy ông mới thương chứ. Ta ra bài mà nó chứ cha cha chữ rồi tiêu rồi, cuối ngày tiêu rồi. Giờ có ông mừng người lắm, kêu tụi nó tới hết.
Mày siêu nhiều quá anh thầy
à, thấy không?
Siêu nhiều quá anh thầy.
Người thường mà ra cái này chết thôi không thấy quỡ đó.
Dạ thưa làm ngày 15 tháng 8 năm 1980 rồi.
Đức Huệ Kim, Đức Huệ Mạng Kim Cang Ngọc Đế quyền quy đánh mày đó, nói vậy cho biết. Nhưng mà là vẫn ngon lành mà ha. Tiến vào cõi khổ, đạp đổ nát bàn, giết thần Phật Tám, rõ mặt Ngọc Hoàng, như thương vô tận Phật à, Phật à. Ha. À,
trời anh đọc này con mừng cho thầy quá thầy.
Đấy à. Ở đây mình nè, sống trong cảnh khổ, tánh trần nát tan, vô danh Phật Tám, tâm vẫn sông an, vô cùng tiến hóa. Chà ơi chà ơi, vĩ kiệt.
Chơi nữa đi.
Thích thu ở chỗ đó, không có trình độ đưa cái đó vào nhào liền. Không có trình độ nhào à, chịu không nói.
Hay quá.
Không có trình độ nhào liền à. Mà không được, không được ngồi để suy nghĩ trả lời. Nắm viết là phải trả lời được. Ý thi mà. Nếu suy nghĩ để trả lời, chết gì, dữ lắm nói tâm thư. Nghĩa là một cú người ta đấm vô, bây giờ mình phải làm sao để hút cái cú đó và giải cú đó ra. À, giờ chị mới biết cái vụ đó.
Cái này giờ thầy đấm bằng chân xuôi, thầy đấm bằng chân xuôi.
Như lắm. Đây, chừng một hai tháng nữa y gỡ cái nữa. Hôm trước mấy cái ha. Trả lời hết. Bốn câu
kinh thần Ngọc Đế bao nhiêu năm
không phải dễ. Một con gái dễ dám với thời giờ tôi nói vậy đâu phải dám. Có làm sao người phàm không thấy cái trình độ. Không có thấy trình độ. Cười dữ lắm. Cười dữ lắm. Cười con tao. Đây là thẹn được. Cười dữ lắm. Kêu cái đó là kêu hội dân em ta coi. Coi nó trả lời. Mấy thằng đó nghe coi cũng nghe thấy mình. Phật là vô danh mà. Ha. Mà thượng đế nói là Phật Tám đâu có được. Sửa sai thật tệ. Phật vô danh. Ha. Thấy không? Còn nhiều chuyện vui nữa. Mm-hmm. Phật là vô danh, Phật đâu có gì, không có gì hết. Hư không mà, vô hình, vô tướng, vô danh. Mà không biết trả lời cô vô danh là bị đòn à. Bị đòn. Dữ lắm. Cái đó là trình tấu ở bên trên, rồi đem lên cho ở trên mấy người tu còn yếu phải học lại. Đừng có nói Ngọc Đế, bây giờ vị nào muốn chơi cứ biết đây rồi tôi cũng trả lời cho. Thứ gì đứa nó viết thơ chữ thế là thua, hoài thế thua, dập sọng luôn. Hết rồi.
Anh tu lên núi Tây Ninh
viết thơ xuống, nó hôm trước thằng nó chữ lưu bụng viết lại thì tiêu đâu, bây giờ anh phải về núi tu lại. Hết rồi, có bao nhiêu thâu hết. Anh tưởng là anh độ tôi thâu hết, giờ không thấy rõ nữa. Nhưng vô núi lại rồi, thời gian ra nữa. Chút nữa. Đủ loại người mà dám mở rộng cửa, không đề cao giáo phái, không kiểm soát. Ta vô nhà nó kiểm soát lương đảng ở đây, không kiểm soát, không sao hết. Cho nên bữa mà giải phóng bắt nó hồi nhân em đó, tôi từ nào giờ tôi làm tôi trách nhiệm rồi lên giải phóng đó, rồi đem lựu đạn ra sao đó, không hồi em anh thấy không, tôi làm tôi chịu trách nhiệm bao nhiêu năm nay, rồi nó đem được lựu đạn ra sao, nhưng mà tôi mở cửa nữa, bất cứ làm nghề gì thay kệ, Việt Minh cũng thay kệ mở cửa. Rồi ảnh có nói cái vụ đó, anh có nói, anh thấy không? Mấy anh đó nghe cả tuần, mấy tuần rồi, tôi đâu biết mặt mấy anh đó nữa. Thầy nó nói không biết ông này giảng cái gì. Chơi vậy trong cái biên bản biên vậy là ở tù đó hả?
Đúng rồi, ở tù.
Thầy hồi 74 thầy nói con muốn đọc xem mở trí, đọc cái Du Ký và Phong Thần. Mãi 6 năm sau con mới đọc được cuốn Phong Thần. Thì trong đó con thấy mấy ông thiên tiên như địa tiên đó. Mà trước khi mà ra giao tranh một cái trận phép cũng đều làm bài thơ đối nhau.
Đó,
mà đọc bài thơ thấy trình độ cao thấp nhau rồi.
Điển. Bây giờ chơi vậy này cũng điển. Không cao tay ấn thì giật ngã liền. Cũng cần phải đánh tóc mồ hôi liền.
Mà con đọc trong đó con thấy thường thường như là thơ của ngài Văn Thù Sư Lợi chẳng hạn, hay là nó như tiếp dẫn của sư này kia đó. Thì mấy ông đi tiên thơ thua hết rồi,
không có chịu nói. Cũng như thơ của Phật Tế Công đó. Thì giống như thơ tôi vậy, Phật Tế Công. Hay.
Thời ông Lục Tô Huệ Năng á. Nhưng mà uổng là hồi thời ông ra thơ mà không ai đáp lại ông hết.
Đâu có trình độ. Thì hồi đó nó không không có cái phương tiện giao thông, cũng có nhiều người giỏi không có phương tiện giao thông.
Thầy cũng thấy có người
giờ ta gửi thơ rồi được. Chơi vui. Chơi thơ bể óc học báu chứ phải tầm thường đâu. Thế vậy mà nặng lắm á.
Em bạn đạo các nơi gửi về thì còn làm thai, con giúp tùm lum
hết. Hồi trước thì con gia đình vừa.
Anh giúp thơ thì con ta là bậc thơ, giúp chẳng dư cái đó
đâu. Anh em cũng được. Ngon lắm, làm ngon lắm, thì làm bài anh làm bài. Nhưng mà giờ bắt anh cách nghĩa là thua tương ly cứ vậy, ăn anh ly đủ rồi. Chạy đua ăn ly đủ rồi. Thành ra bây giờ anh thích thu lắm à. Khỏe lắm. Giờ nó sợ tôi chết không à. Chết không ai chơi. Chơi không vô đâu có ai chơi vô nữa hết. Thi thơ này kia nó không ai chơi vô đó. Trong nhà ảnh không ai chơi vô hết. Thành ra ông dài nó tôi để ra mà không bao giờ nó nói nó nghe. Bây giờ nó không nghe nữa, nó nghe thầy thôi. Làm sao làm.
Anh yêu và cũng có chơi chung nữa.
Không chơi chung, có gì trình độ thấp quá.
Không có trình độ thấp mà, tất kỳ quá. Chị sợ chịu,
tất kỳ quá trình độ thấp á. Vì nói chuyện nó không có dính. Nó không mở trí. Kẹt ở đâu không mở trí. Anh đi cả ngày dồn về tôi chập rồi hỏi hai ba câu tôi nói mở trí. Tại sao? Còn đằng kia nói nó không ra, lòng vòng không ra. Chơi cái này vui lắm. Nên hồi trước tôi cũng vậy, nghĩ thiệt hay, biết cái này thiệt hay, mau mau đi xuống từ, còn ngồi đâu à, ngồi. Ông mấy bạn nói rất hay nhưng mà nó vậy. Chà, không có một cái nào mà mình bằng nó trời. Kỳ cục lạ thường. Cũng như cái người này cũng vậy. Có cái nào bằng
nó. Thôi là sướng mà thầy thấy coi ổng.
Thôi nghe anh này cũng vậy. Nhiều khi nghĩ rất hay. Anh tới anh muốn đề nghị tôi cái gì vượt tôi nói đại. Anh thích quá nói biết trong này nhưng mà không nói được, tôi nói trước. Bây giờ tôi mới nói biết ở Việt Nam một ngày tại sao sẽ mơ tới là chiều tới anh nghĩ anh có cái chuyện trong đó rồi tới rồi tôi nói nghe anh làm thịt nói trước không cho anh nói mà sẽ mơ cũng tới là chiều cũng tới nghe anh vừa đi vừa nghĩ tôi biết mà. Cả ngày tới cái lục đục nhà tôi qua.
Ông nói ông chức ông là sặc lô vô di. Tôi nói mà sặc tám thấy cười ra nước mắt.
Sặc lô vô di.
Tám cười ra nước mắt.
Tôi mới đây nè.
Đặt cái sặc lô vô
di. Như thưa thầy hồi 1973 73-74 đó thầy có nhà ông Trương Minh Huân đó gửi cho con cuộn băng đầu tiên trong đời con của thầy đó. Lần đầu tiên con nghe được âm thanh của thầy nên cuộn băng thầy cho đó. Tự nhiên nó cũng kích tức. Con nói thầy làm một bài này mình phải làm 7 bài. Muốn 7 bài phải chiết làm 7 đoạn. Thì con mới làm gửi về rồi. Mà nó có một cái sức mạnh nó không cho hay là không cho ăn cho nghỉ phải làm cho được 7 bài rồi về
đi cầu cũng nghĩ ra chuyện đó. Rút lên không chịu thua dẫn dắt là vậy đó.
Cái sự huyền diệu đó đó con nói cái bằng đầu tiên mà con nhận được của thầy là Huân Minh Đưa ngày hôm nay cũng trong sự huyền diệu. Ngày hôm nay ngồi đây có thầy Đông Văn Đạo vẫn luôn ngồi đây là chứ còn cái năm 74 con qua con ngồi
anh là cũng thiện nhân đó. Nhưng mà anh không có tu không có nói gì hết. Tâm ta thiện ta tu từ lâu. Mấy người không có thấy ta tu từ lâu
con biết
không biết cái gì hết. Thấy ngu trần có những biết gì đạo gì hết. Tâm tu từ lâu. Tâm tu từ lâu. Mấy người thường mấy người đạo rồi này kia coi mấy người này nó coi mấy người này là gì không biết gì hết mới tâm được cái tự lâu. Nhiều người cái miệng léo méo tâm nó xẹo.
Thầy đó nghe anh Thắng nói chuyện thấy quan đường này không bình.
Bây giờ con không tin nữa. Nếu tin thì mình giới hạn rồi làm sao mình tin. Tin thì mình ý lại không tin. Tin là khả năng luôn. Hồi đó tôi thấy Khổng Tử sợ. Hay là thật. Tôi viết ra những văn tự dạy người ta quá hay. Để trên đầu coi sách Khổng Tử. Sau tôi tu thời gian Khổng Tử còn thấp hơn mình. Dám nói trong tâm vì nó chưa biết đạo. Đâu ai dám nói còn nói đó. Ban đầu thấy cái cha sợ kính mẹ. Thấy chứ tu thấy mẹ nhưng mà tốn thời gian cũng có gì, nó như mình như bằng nó cũng không sao. Thắng tu đạt dũng cũng vậy thôi, rồi tới Ngọc Hoàng cũng vậy thôi, thấy không? Trở về với sự ổn định sẵn có của mình, sung sướng vô cùng. Thì mấy ông nó đạt như thế đó. Cho nên người thường tu chưa đạt cái trình độ không dùng cái câu tôi nói được bị đọa. Còn tôi nói được thường, tôi dám chữ Ngọc Hoàng tôi được thường. Mấy người chữ Ngọc Hoàng thổn thức ngủ được phạt á, ngay giỡn. Còn tôi cái nào tôi dám chữ Ngọc Hoàng tôi đã trong ngủ khỏe. Nên anh lên lên bàn thờ mà anh phá một cái bàn thờ là tôi không bao giờ ngủ được. Còn tôi dẹp hết cả bàn thờ rồi, ngủ tự nhiên. Hiểu. Nó không có trình độ dám làm. Còn khỏi Việt Nam ai dám phá bùa. Mỗi thứ bảy cứ tự nhiên bùa cho hội anh em dạy hết. Mà không có làm phép, không có niệm chú gì. Lại không? Vậy đó. Mà có tuần nào không có. Từ ngày giải phóng rồi nên nó ở trong cái phòng chăm cứu cũng ngày ngày nào cũng có giải bùa hết. Thức giác rồi. Dạ. Yeah. Nếu mà tôi mít lầm á, thì mít làm biết bao nhiêu sư tổ bóp cổ chết rồi. Nhưng không bao giờ mít làm. Xin phép đàng hoàng mà người phạm như thế. Nha, tôi nắm cái vậy là tôi đã xin phép sư tổ rồi. Trong ngày trước này nó không biết kính trọng. Bây giờ nó tu để sửa tâm sửa tánh, xin hoàng cái này lại. Chấp nhận liền. Người phạm đâu thấy. Thấy tôi chỉ nắm. Thấy tôi cũng như mình làm tàn. À, nếu tôi làm tàn chết á, mạnh lắm chứ phải tầm thường á. Làm tàn nó hại mình chết á. Bùa mà bùa chim Thái Lan dữ lắm. Xin phép lễ độ. Người phạm đâu có thấy. Nhiều chú bắt trước nên chú ngầu quá. Tôi trước. Anh à, nặng quá, làm nặng cho này quá. Đưa ta tôi tăng lâm tăng mấy đứa mấy cái hết mấy con cái chịu không nổi cũng phải đưa qua tôi à. Đưa tôi rồi tôi cũng giao cho y. Y là tay thứ nhì, tôi là tay thứ nhất. Nhưng y muốn làm thứ nhất luôn làm được. À, tôi phải nhắm mắt hồi rồi tôi đưa y qua thân được hết nắng đó. Đặt sẽ đặt đi xuống trong liền hồi chú ngầu chuyên môn liền bùa không. Mà y tự nắm đi là không được. Nó lễ phép thế độ dữ lắm. Mấy ông tổ đâu phải tầm thường. Người ta cũng là một vị. Mà mình làm đúng đắn. Cho thấy. Phải cách nhẹ. Mấy ông chịu. Người không hiểu nói bậy mà bắt chước tôi làm vậy bị bị cái gì nó cũng có cái đầu, con rắn phải có đầu, một cái tổ chức thì cũng có một tổ chủ nhân, mình phải lỗi đổ, không có sắp xếp mang tội. Khó lắm. Bên trên đâu phải nói giỡn. Không có trình độ đâu có rước. Mà anh phải có cái ngọc chỉ, ngọc đế cho phép làm đó. Mới được nắm cho nó. Trình.
laissez passer permanent mới được vô. Bùa phép dữ lắm, nó phải tâm thức. Không có cái đó, cái dấu đó in lên ngực vô cái thứ đó. Thổi cái văng luôn. Dữ lắm. Nên ở chợ lớn có cái chỗ mà làm bùa lỗ ban phòng thờ kia. Bước vô cái hai cái đèn chớp. Đứng nghiêm trang một chút. Đi hết. Cái cháy. Để nó cháy chút nữa nó cháy. Nó bấm nó xuống để cho nó. Chưa đủ. Đổi cái pin mới. Mua cái pin mới. Pin cũ nó cháy chậm.
Thầy thì tại vì là đường lối tu theo vô vi, tại vì cao hơn là như là những bên người ta tu theo võ Phật như là như theo truyền phép.
Nó có một cái phương pháp chưa, chậm với mau mà thôi. Cái ông thông minh á, ông dòm tắt thì ông đi thi đầu à, thấy không? Ông biết. Còn cái ông thiếu thông minh á, cứ nhai cái này pha cái này rồi nó rớt xuống, cứ lên lên xuống xuống ngoài, thấy không? Vô vi là đi tắt, thấy không? Mình chịu đi tắt mà mình đạt được cái thông minh đó thì mình quá rồi. Mà đi tắt tới nơi rồi á, mình mới được, mình được đọc chỉ được này được nọ, mình mới dám làm được. Về trên chứng minh mình mới dám làm được, nó có làm ẩu được. Nó làm ẩu.
Cái nghi lễ bên vô vi
nó khác nghi lễ bên vô vi, nó khó khăn hơn. Thấy không có gì mà khó khăn. Nếu không thanh nhẹ, người ta không có nhận lễ mình. Còn bên kia nó không cầu xin được, nó làm trượt cầu xin. Nhưng mà phạm vi nó hơn chút. Còn bên vô vi phạm vi rộng, trong nháy mắt xong không được.
Nó phải trình độ liên quan,
trình độ liên quan cho nên phải tu thiền, đạt dũng thanh tịnh là dũng. Cho nên chưa tới trình độ đừng làm ẩu. Làm ẩu có ngày đẩy xuống hô dữ lắm. Cũng như đánh con quỷ, ông thầy pháp đánh con quỷ mà tôi ngồi ở đây, con quỷ không dám chạy ngàn này. Quỷ á, ông Tư cũng làm thầy pháp đứng trước mặt vậy. Tôi bắt phải đứng, tôi bắt tôi đứng đó án ngữ, không bao giờ nó dám chạy qua. Còn đó, ông Tư cũng làm gì làm, tôi đứng đó tôi án ngữ nha. Cho nên ông Tư nhiều khi nói, giỏi nhập đi, giỏi nhập bằng bằng lưỡng đó, nhập đi mà giỏi mà nhập ổng đi. Cho phép thắp nhang cho mày nhập. Con quỷ.
Thầy bên trên có quỷ
không? Có chứ. Giữa trời có. Có chứ.
Quỷ là loại điểm nặng là điểm được lên cái đó.
Nó cũng thông minh. Lấy tia sáng lợi dụng tia sáng mặt trời cũng làm hoặc giả qua âm giả.
Trình độ điện quang không có.
Trình độ nó có, nó có tới đó. Điện quang nó từ mặt trời xuống thôi, còn qua mặt trời đi lên được. Và qua mặt trời thì nó lộn ra lộn xuống. Thì nó mượn cái tia sáng của mặt trời. Nó có cái đạo mặt trời đó.
Tia sáng của mặt trời nó có cái mệnh lực của mình đó.
Có nha. Nó là nó phân đạo. Rồi nó mượn nó nói. Quánh nó ra rồi mới biết. Thầy pháp nhiều thằng đánh văn.
Cái gì phân biệt, cái phân biệt giữa cái đạo mà do tia sáng mặt trời,
cái đạo do. Cho nên cái tia sáng mặt trời là nó nói chuyện cặp cái ngực mình nặng. còn cái bên siêu mặt trời, đây là mặt trời, đây là mặt trời. Nói ra đây mình chỗ này không có nặng, nó làm mình mở thành đạo này nó thâm. Còn cái đạo mà nói cái chỗ này nó nặng, nói đó.
Chỉ phân biệt được giữa hai cái thì có trình độ liên quan mới nhận.
Cái sao thì phải có trình độ liên quan mới nhận. Người thường thì chỉ như vậy nên ta thấy. Vô tôi gặp ông đó sao nặng được. Ông hay hơn tôi nhưng mà cái trình độ đó không phải cao. Còn có gặp ông kia thì thanh nhẹ cỡ mở, sáng suốt, vui tươi thôi. Thế ra là ông siêu, siêu phạt.
Người thường mà tu theo vô vi mà nói chuyện mà còn giới hạn đó là cũng bị giới hạn dưới mặt trời
thôi. Thì cái đó là trình độ chưa tới. Cho nên vô vi không có giới hạn đâu. Cái câu của người ta lúc nào cũng tròn, không dư không thiếu. Còn nói mà kêu như là mê tín nịnh bợ cái pháp không được. Nó đâm méo.
Nó pháp với cái sân nó cũng là bị giới hạn đó.
Nói pháp trong xây dựng thì nó tiến tới vô cùng. Nhưng chỉ thị là giới hạn. Chỉ thị nó là giới hạn, cho nên những người chỉ thị á, nó luyện cái đơn điện quả tâm. Cho nên khi mà gặp ông sư, đối phương rung động tâm hồn, sợ lắm. Mắt nó đỏ ao, nó chồm lên, đối phương nó sợ, đệ tử phải sợ. Nói gì phải nghe. Nhưng mà với trình độ cao người ta không có. Không bao giờ người ta nghe. Che cái đèn ra.
Tay che flash kìa.
Rõ. Cửa này mình nóng quá. Mở cửa.
Hôm trước cái ông sinh đè mà thầy đang cây khô đưa lại cho mình. Hỏi không phải sao mình lại ngồi trong bóng tối mà lại ngồi nửa đêm. Ừ. Cũng là toàn những cái giờ về đêm mà. Không. Thì ông nói theo như ông biết ấy. Thì như vậy mà xuất điểm ra thì mình đi cái phía mà bóng của trái đất. Khuất bóng. Để trong bóng tối là ăn luôn thì ông ấy gì đó.
Rồi cách nghe xem. Cách nghe xem.
Có cách nghe giống rằng là tại vì ông lý luận theo như thế vật chất vậy đó. Máy bay cất cánh thì nửa đêm mà cất cánh bay ra khỏi trái đất thì đi trong cái côn đô mà của cái bóng của trái đất thì nó che khuất cánh mặt trời. Nhưng mà về phương diện điểm quang nói đó là về energy spiritual là tụi tôi ngồi nửa đêm quay mặt về phương nam đó, cái điển của tôi nó vuốt từ xương sống này nó đi ra thì nó phải quay phương nam như vậy đó, nó chạy về tới tây bắc rồi. Thành ra lý luận như ông thì ví dụ như mà đằng NASA đang bây giờ có xài bởi vì là như bắn hỏa tiễn muốn bắn lên cung trăng, không ai nhắm ngay mặt trăng bắn. Nhưng mà người ta phải biết tính toán, rồi nó quay mấy vòng xung quanh trái đất nữa, rồi nó mới chuyển vào tới mặt trăng, nó còn quay mấy vòng nó vô tới mặt trăng. Cái hồn người ta cũng vậy. Thì mình muốn tu đây mà về tụi tôi tu để tu về Phật pháp á, thì đi về Tây phương Phật á, là ở Tây Bắc, là 135 độ đối với phương Nam. Thành ra cho nên
muốn cất nghĩa ông phải hiểu cái kinh dịch của mình, của người thần Trung Hoa, cái triết lý A Đồng. Lúc đó ông mới hiểu rằng là cái thần là thuộc về minh triết, mà thần là thuộc về phương Bắc nửa đêm, mà đầu gốc của kinh mạch thì muốn mở kinh mạch phải ngồi cái hướng nào mà cái gốc của kinh mạch mà cái thần nó thuộc về phương Bắc, phía trước mặt giữa trung tâm nhân mày nó thuộc về phương Nam. Thì lúc đó mình ngồi như vậy đó, mình luyện nửa đêm cái giờ đó đó, mình mới tẩy cái hồn đi. Cái hồn ngồi như vậy vì nó hút từ sau xương sống nó đi. Thì khi mà mình quay mặt về cái phương Nam đó, thì lúc đó đó thì mình mới đi được về Tây Phương Tâm. Nhưng mà khi con giảng cho ổng như vậy đó thì con cũng chỉ nương theo cái mà con đọc về quẻ Phục Hy và Băng Vương. Thì theo Phục Hy và Băng Vương đó, thì hai cái bắt quái đó mà chồng lên nhau đó, thì khi mình quay mặt về phương Nam thì phương Nam thuộc về cung Ly, mà cung Ly thuộc về cung Càn của Phục Hy. Nhưng mà cùng lúc ngay cái lúc mình ngồi như vậy đó thì bên Tây Bắc đó, thì là cung Cấn, cung Càn, bộ đầu là thuộc về trời. Nhưng mà tự cho con thì con lại không hiểu một điều nữa. Thí dụ như những người ở Australia, điều đó là con với ông Trần Đại Từ thắc mắc. Con biết rằng ông Trần Đại Từ có kính thưa để thầy giảng chưa? Là những người ở về phía ông Phật Thích này kia hay là phía Australia này kia đó, thì ban đêm công phu theo như mà sự tính mà cái hồn mà nó vuốt ở xương sống lên đó, thì vì trái đất nó cứ quay cũng chiều à. Đó, thì khi đó phải quay về phương Bắc mới là về Tây Bắc được. Chứ mà người Australia hay là Nam Cực đó mà ngồi luyện đạo Phật Pháp Lý Vô Vi mà quay mặt về phương Nam nữa thì không về Tây Bắc. Đó, đó là lý luận của ông Trần Đại Từ như vậy đó.
Bởi vì điển quang phải lý luận về điển hình. Muốn xài điển quang phải lý luận về điển hình. Mà cực tối nó đi tới cực sáng, lúc đó mới vững tiến. Thấy không? Còn luân về cái quả địa cầu, luân về kinh dịch thì nó có đông tây nam bắc, nhưng mà giới hạn. Còn tu về vô vi, vô giới hạn thì vô cùng tối đi tới vô cùng sáng. Cái đó không có luân trong quả địa cầu, siêu phàm. À, cho nên chúng tôi phải ở trong bóng tối để đạt tới cái sáng thì chúng tôi vững sáng hơn. Còn các ông đi luận cái nào, ông bị giới hạn. Thì ông nói đi tới phương Bắc, phương Tây nhưng không bao giờ ông đi tới được. Còn sự vô cùng của tôi vượt ra khỏi thì vô cùng tôi sẽ đạt được. Thấy không? Bởi vì nó thuộc về siêu phàm, thuộc về vô hình, không thể giới hạn và chỉ đông tây nam bắc trong cái thể xác. Quế dịch thì chỉ xài thể xác thôi, để ngũ hành thôi. Cái này siêu, siêu sức hút cái hồng trần, không còn sức hút cái hồng trần, không còn luận ngũ hành nữa. Nha, cho nên ta nói thiền giác siêu âm nó phải đi lên trên khác hơn. Thấy không? Thành ra cực tối nó đi tới cực sáng, đâu còn cái chuyện quá địa cầu trên nữa. Cái chuyện trên quá địa cầu và ngoài quá địa cầu.
Thế nhưng mà vì khởi điểm mình cũng phải hướng về phương Nam.
Phương Nam khởi điểm, nhưng mà cái sự tập trung của mình là trung ương, hướng thẳng về trung ương càng không vũ trụ. Thấy không? Thì cái sức dũng vô cùng và mạnh tiến vô cùng, không có gì cản trở được. Đó.
Thầy nói thí dụ như bây giờ con trả lời một người nào hỏi như vậy, thì họ nói nếu bây giờ đã biết như vậy rồi thì bây giờ ban đêm, miễn là họ ngồi trong bóng tối được rồi, có cần phải quay về phương Nam nữa không?
Không phải quay về phương Nam. Quay về phương Nam bởi vì cái hướng Nam ở bất cứ góc trời nào, cái chỗ đó là nó giúp cái phần yếu hèn nó phát sinh quả, quả với quả tương thông. Bởi vì trợ trong lúc mình còn yếu thôi, sau này mạnh rồi phương nào cũng ngồi được hết. Trợ chỉ người mới tu thôi, mà tu đầy đủ lực lượng rồi phương nào nó cũng ngồi được. Sao? Giúp cho người yếu mà, phải mượn trớn đi đi. Thì nghĩa là bên Úc Châu cũng có trong tay Nam Bắc. Sao? Nó có cái trật tự của nó, tiến thẳng vào trong trật tự rồi qua khỏi thôi, chỗ nào mình cũng đi được. Mượn cái trớn, mượn cái lắm thôi.
Bà con nói con không biết đúng không, nhưng mà con chỉ biết rằng người hành giả đó đây lại chịu thiệt,
chấp nhận
chấp nhận. Câu nói như thế này, vì chúng ta đi vào trong không gian và thời gian để học hỏi tiến hóa, mang một cái bản thể, thì cho nên mình đứng trong không gian và thời gian mà tu theo pháp lý vô vi này, để một ngày kia ra khỏi không gian và thời gian, trở về nguồn cội không không gian không thời gian, thì cái khởi điểm là phải lưu ý hai vấn đề đó là không gian và thời gian. Thì không gian quay mặt về phương nam, đó lưu ý cái điểm mình ở trong không gian. Ngồi nửa đêm lưu ý cái điểm chúng ta ở trong thời gian. Thì phải đi từ trong không gian và thời gian mới ra khỏi không gian và thời gian. Tự nhiên người kia nghe họ chấp nhận, họ thấy rằng như vậy đường lối này nó có khoa học mà nó đi có khởi điểm đàng hoàng, chứ không phải biểu tạc quay mặt vô vách.
Cái đó cũng được, cái đó cách nghĩ gì.
Tại vì mấy người đó là người Pháp mà nó cũng thiết
còn cái... nói vậy họ rành thôi.
Còn cái ông
cách nghĩa mà cái tối đi tới cái sáng, phải cách nghĩa cái chiều nó khác, mình dẫn qua cái kia nó kẹt sau này nó cái lần tới đó nó cứ tìm đông nam bắc nó đi không, không đi lên cái chiều cùng của nó không đi lên.
Tại vì cái ông Jinbe này đó thì ông là
vô dụng khoa, biến là ông bị lẫn quẩn rồi, ông làm gì cũng lẫn quẩn, mình không cho ông lẫn quẩn. Ông muốn luật về cái này, chúng tôi vô việc siêu phạm, không còn không gian, không còn thời gian, không còn phương hướng, tịch chỉ.
Ông con có nói ông là ông luyện về hóa tâm buổi nó không qua đúng trụ hóa đúng sao? Và ông nói con là đó là cái lý của con nói thôi. Còn theo lý của ông là Ấn Độ cũng đều nói là hóa tâm buổi đều lên tới đỉnh đầu được hết.
Kêu ông làm thử trong thời gian ông tới hồi nóng tới đi học.
Nhưng mà khi ông hỏi con tại sao hỏi tâm bụi lại không lên đỉnh đầu thì con chỉ cất nghĩa rằng là cái đỉnh đầu là nơi thanh nhẹ nhất, hỏi tâm bụi nó nặng, cái nặng không lên tới chỗ nhà được. Nhưng mà tới đó là ông cũng kẹt, không con được thêm con thành công được con
thêm. Bởi vì cái quả tâm bụi nó không lên đỉnh đầu, nhưng mà lên đến đầu nó chỉ trụ quá nó để không chê đối phương thôi, mà sức mạnh và cái oai hùng của nó để đối diện với người phàm mà thôi. Thấy không? Cho nên cái chuyện không cần thiết đối với người vô vi lục hòa bình siêu phàm dẫn tiến thẳng với thượng đế, không dùng sự oai nghi trước mặt đến đâu có thượng đế được. Thấy không? Người phàm ăn hết người thôi, thượng đế đâu xuống thế gian hết người. Vì đó chúng tôi mới tới cái cõi thiền xây dựng thân mình. Còn cái đằng kia tự bảo vệ, cái đó là tham sống sợ chết, chống đối đối phương. Còn chúng tôi hòa cảm dẫn giải từ bi, nó hiểu được. Lên đến bắc anh đó, không có dùng quả tâm bụi, không có quả tâm bụi nó dòm thằng kia đâu có sợ, nặng, muốn cái trang giang, mình thấy là có.
Chúng tôi thầy giảng cho con thêm về cái này, có rồng mới có sinh sống, nếu không có rồng không có sinh sống.
Trong là làm việc trong phạm vi vũ trụ, thấy không? Xương sống là vũ trụ, rồng chỉ đi trong giới vũ trụ, đi trong đất vật của vũ trụ để làm mưa làm gió.
Có qua nhâm mặt
hả?
Có qua nhâm mặt
không? Có qua nhâm được, nó chỉ đất không lên trên, phải lên trên mới thấy nó. Nếu đất á thì ở đây mình vừa mình thấy không?
À, nếu mà nhâm thì mình thấy,
nhâm mình thấy, còn đất phải qua cái đằng sau làm việc.
Nhưng mà con rồng đó nó có một màu sắc nhất định,
nó tùy theo cái người tu của nó, nhưng mà không, nó là màu xanh nhiều hơn, xanh nhiều riêng. về.
Nhưng mà bản chất của nó là con rồng hay nó phải là từ con thâm xà nó biến qua, hay nó từ bản chất nó là
bản chất nó là con rắn. Tu nó mới biến thành con rồng. Cho nên con người không tu đọc lắm. Đọc dặn nó đọc tính chìm sâu mà tôi thông cái đó rồi. Nhiều người quên phía sau lưng, bây giờ mình tìm phía sau lưng mình thấy nhẹ hơn.
Cái thầy có phải do cái phía nó phản ảnh mà mình thắp luôn chứng minh mà mình lại thấy, mình thấy cái sau lưng không?
Không phải cái phía phản ảnh. Với hư cảnh khai thông phản ảnh trở lại mới thấy sau lưng. Hư cảnh thông trước thì sau lưng mới thấy. Kề lưng hư cảnh thấy là gì?
Để giảng cho con cái chữ hiểu rõ cái chữ tề luân hư cảnh.
Tề luân hư cảnh chặt chặt của tứ hải. Tứ hải phi gia tề luân là chặt tự của tứ hải. Hai mình ra mới biết được tiền kiếp và trước mình đặt gì. Tội gì trong đó chúng ta làm gì nằm giấc mộng cũng thay đổi. Tề luân hư cảnh. Tao cũng copy để đó, hồ sơ để đó. Nhìn thấy.
Sao? Vậy vậy phải thông cái tề luân hư cảnh này mới thấy được tiền.
Chỉ tự nhiên
thôi. Giai đoạn lâu lắm rồi, đêm nào cũng nằm trên đó
rồi. Nhiều chuyện không?
Nhiều
chuyện. Hồi đó ngày nay làm con người sức đóng mà.
Ở cảnh giả rồi tới hồi tới cảnh thiệt rồi mới thấy được tiền kiếp thiệt.
Thấy cảnh nhiều lắm, nằm thấy nhiều lắm. Mà đêm nào cũng thấy, mà nhắm mắt là thấy.
Còn kính thưa thầy, đó là hôm qua mình tìm cái thầy đó rồi. Các bạn nói là còn nói chuyện với chị Vương, nói chuyện về rồng người ta Trung Hoa vẽ nó khác là nhìn. Thì mới nói chuyện với chị Vương, nói rồng của vua Tàu thì 5 móng, còn của quan 4 móng, còn Nhật Bổn vẽ 3 móng rồi. Sẵn nói đó rồi con cũng nói với Quân, móng chân con rồng xanh mây. Chuyện gì thôi rồi sẵn nói thầy, có rồng thì có sinh sống.
Rồng phải đi đôi với cọp cái này. Rồng phải đi đôi với cọp.
Không, khác. Rồng nó dẫn thủy. Cọp nó dưỡng quả. Cọp nóng tánh hơn rồng.
Thành cái nền văn minh Trung Hoa đó. Ngày nay mình mới để lại thế giới tài liệu rất là cao siêu, quý báu.
Nó không phải có Trung Hoa, có nhân loại. Nói Trung Hoa binh nhân loại. Nhân loại tất cả đang nằm trong cái bụng một trời. Đưa ở góc này, đưa ở góc kia, Trung ổng hết. Phần Trung Hoa, Trung Hoa, Việt Nam, Tây rồi. Mà hôn không? Chủ đích của nó là phần hôn. Xây dựng phần hôn.
Vậy làm sao mình biết được mình gần hai năm hết thì luôn được cảnh.
Thì mình sẽ thấy cái trên này, thấy khi mà thấy hết cái này rồi lại bắt đầu thấy cái này.
Thấy gì
khác?
Bắt đầu là thấy gì mới non.
À, rồi sau này mình sử dụng cái tề luân hư cảnh. Để giao qua tụi mới như mới nhập đảng. Ăn vô thì phải lo cho nó. À, vậy nó tu cách nào xuống cái tuần tiểu cái coi trật tự. Nó theo nổi không? Thâu nó vô thì phải giáo dục. Mà giáo dục coi nó tiếp thu không?
Thầy cần nó phải đưa nó về giới nào? Thầy còn phải chịu trách nhiệm đưa nó về giới nào?
Tiểu cái trần nó thì bảo vệ thôi, cũng như hai ông thánh. Lúc kinh mà, thánh có nói đó.
Lúc mà cái hồn trở về thì đem mấy ông đó gì đâu.
Không có cái hồn trở về bên trên đó hả? Ở bên trên thì phải đem theo. Rồi lần lần cái phần nào nhẹ thì cho nó nhập. Nhập theo cái vía đó. À tụng theo cái vía rồi nhá, đắp sau lưng thôi.
Phần yếu thì để lại.
Nhập vô sau lưng ở đây, vô đây cái thành có một. Hết rồi, hết đàn ông, hết đàn bà rồi, có một.
Phải đem hết đủ 12
người. Cái thầy khi mà cái vía nó đắp đều trong sau lưng cái hồn rồi. Khi thầy trở về như thế này thì cũng chia trở lại hay là cũng một.
Chia trở lại, nếu mà đã đằng này tôi đã mượn cái vía này, không cần xuống gì. Chiếu thôi.
Thầy cái hiệp tích đó. Cái hiệp tích đó nằm ngay thì là linh đài thôi.
Chỗ cái
số 10 đúc mạch.
Rõ không? À, nó có dấu này là cái đèn ảnh. Phản ảnh như thế này. À, cái này hào quang. Mẹ chính chui ra hào quang của ổng là cục.
Hào quang rõ ràng.
Không phải không theo con chăm nhận.
Con ngay cái đầu
Việt ni Việt ni
thì cái bóng này tập ở bên kia trên hậu quan thì còn bên hai người đằng kia không thấy
không thế nào cái máy này chụp nổi mà
tôi nói ông ấy chụp sao tôi nói tại vì nó không có ơi tôi lấy không có lấy lên
cái áo từ trên đem xuống này không ở đây chụp được ông Tư nhiều khi ông này bằng tôi bằng áo mão rồi đàng hoàng đó chụp đi chụp không có kỹ nhỉ. Cái này nó chậm quá chụp được không có gì.
Ngón tay
vẫn như thế vậy. Về dễ tâm với quệ nhãn nhau như thế nào?
Quệ nhãn thấy mắt thứ ba. Quệ tâm là ngay chỗ này.
Ra để dùng cái gì?
Cũng vậy, cũng như thấy.
Cũng như thấy.
Quệ nhãn ta làm gì nè ta thấy.
Còn quệ can.
Quệ can là khác. Quệ can mở con người không bao giờ nó